Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta biết trong nghi thức khai mạc mùa chay thì mọi người chúng ta chút nữa đây đều khiêm tốn để nhận lấy một chút cho trên đầu. Vâng, thưa anh chị em, nghi thức này tuy đơn giản lắm nhưng chúng ta thấy thật là cảm động, bởi vì nó vừa diễn tả cho chúng ta cái lòng sám hối, và nhất là muốn nói lên cho chúng ta về nguồn gốc cho bụi của mình. Thế cho nên bụi cho xem ra đơn giản là thế, mà ngày hôm nay lại gợi ý cho chúng ta nhiều cái suy tư mang nhiều sâu sắc lắm, thưa anh chị em. Suy tư thứ nhất, đó là bụi cho nhắc nhở cho mỗi người chúng ta về cái sự mỏng giòn của kiếp người. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta biết phục vụ giáo hội khuyên là hãy đốt những cành lá được sử dụng trong Chúa Nhật lễ lá năm trước để lấy cái cho dùng trong nghi thức làm phép và sức cho hôm nay. Thế thì thưa anh chị em, những cành lá đó nhắc lại cho chúng ta cái lời tung hô của người dân thành Jerusalem khi mà Đức Giêsu vào thành thánh. Như những cành lá xanh tươi mau khô héo do tác động của thời gian, thì những lời ca tụng con người dành cho nhau thì chúng ta thấy cũng sớm bị lãng quên vì chỉ nhất thời mà thôi. Đúng như thế, nếu có nhiều người tung hô Đức Giêsu khi Ngài vào thành thánh Jerusalem vào ngày Chúa Nhật lễ lá, thì cũng có khá nhiều những cánh tay giơ lên chiều thứ sáu để đòi lên án tử cho người. Thế cho nên thưa anh chị em, cái khoảng cách cho một cành lá từ lúc xanh tươi đến lúc héo tàn mỏng manh là thế. Rồi gì nữa thưa anh chị em, chúng ta thường đi tham dự những nghi thức hỏa táng cho người thân của chúng ta. Thế thì từ những nghi thức đó chúng ta cảm nghiệm được một cách sâu xa về cái sự mỏng giòn của thân phận con người chúng ta. Chỉ sau vài giờ đồng hồ, ngọn lửa đã biến thân xác con người trở thành tro bụi, và cái vẻ đẹp xinh tươi sẽ không còn, rồi giàu sang phú quý sẽ biến mất. Những hộp hài cốt đặt để gần nhau ở trong cái nhà từ đường cho chúng ta thấy sau khi chết thì con người chẳng có chi khác biệt. Giàu sang hay là nghèo hèn thì có cùng một địa chỉ, rồi yêu thương rồi thù ghét cùng một chốn đi về, thưa anh chị em. Tuy nhiên khi suy nghĩ như vậy đó, chúng ta thấy vượt lên cái thân phận mỏng giòn chóng qua của kiếp sống con người thì đức tin công giáo của chúng ta thấy gì, lại hướng chúng ta về những cái giá trị vĩnh cửu. Quả vậy, nếu thân xác con người như là đóa hoa phù du sớm nở tối tàn thì linh hồn của chúng ta lại trường tồn bất tử. Và nếu cuộc sống thế gian dừng lại khi con người của chúng ta nhắm mắt xuôi tay đó, thì thưa anh chị em, cuộc sống vĩnh cửu lại được khởi đầu khi con người giã biệt trần thế này. Thế cho nên nếu phủ nhận linh hồn bất tử thì con người sẽ bất hạnh, vì sau khi chết họ sẽ trở về hư vô. Nếu không tin Thiên Chúa hiện hữu thì người ta sẽ sống trong vô vọng, vì không tin đâu là lý tưởng cho cuộc đời nữa, thưa anh chị em. Cái ý nghĩa thứ hai mà Mùi Cho muốn nhắc nhở với mỗi người chúng ta, đó là nhắc nhở chúng ta nhận ra Thiên Chúa là đấng vĩnh cửu, thưa anh chị em. Thiên Chúa là đấng vĩnh cửu. Chúng ta thấy tác giả sách Sáng Thế Ký nói với chúng ta thân xác con người được tạo thành từ bùn đất, rồi con người sẽ trở về với đất vì từ đất mà ra. Sách Sáng Thế Ký nói rõ với chúng ta Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất để nặn ra con người, rồi thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Thế cho nên thưa anh chị em, hành trình con người của chúng ta khởi đi từ đất, rồi qua một chuỗi những tháng ngày vui tươi, rồi đau khổ, rồi hân hoan, rồi thất vọng, rồi cuối cùng con người lại trở về với đất. Thế cho nên thưa anh chị em, thật là kỳ diệu khi chúng ta biết sự sống của chúng ta chính là hơi thở của Thiên Chúa. Và rồi từ đó, sau cuộc đời lo toan giữa nhân tình thế thái, thì con người chúng ta trước khi về với đất, có nghĩa là chút linh hồn, thì chúng ta trả lại hơi thở của Chúa, và trả lại hơi thở của Chúa trong cái tâm tình biết ơn, chịu mến, trong cái tâm tình như những người con phó thác trọn vẹn nơi cha của mình, thưa anh chị em. Cái ý nghĩa thứ ba mà Bụi Cho muốn nhắc nhở với mỗi người chúng ta, đó là hãy sống tốt ở với cuộc đời trần thế này. Hãy sống tốt với cuộc đời tạm bợ này, thưa anh chị em. Đúng như thế, khi chúng ta ý thức được sự mỏng giòn chóng qua của thân phận con người, thì chúng ta phải chọn lựa và gắn bó với những giá trị trường tồn vĩnh cửu. Bởi vì của cải vật chất chỉ là cái phương tiện mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta sống xứng đáng với phẩm giá con người và để chia sẻ giúp đỡ tha nhân. Cho nên chúng ta không thể mang theo nó khi chúng ta từ giã cõi đời. Cho nên chúng ta thấy cái cánh tay buông thõng của người vừa chút hơi thở cuối cùng cho thấy con người đến thế gian với hai bàn tay trắng thì sẽ trở về với cát bụi, cũng chỉ với hai bàn tay trắng mà thôi. Cho nên thật là bất hạnh cho chúng ta, những người mà coi tiền bạc của cải như là những chiếc phao cứu hộ vào lúc cuối đời. Bởi vì những lợi lộc trần gian, thật là bất hạnh cho những người coi những lợi lộc trần gian mà đã phải dùng những cái mưu mô mánh lới ở cuộc đời này. Thật là bất hạnh vì vinh quang nhất thời mà có nhiều người đã coi nhẹ lương tâm của con người. Thế cho nên Bụi Cho nhắc nhở cho mỗi người chúng ta, đó là những vinh quang trần thế cũng chỉ như là đóa hoa rực rỡ ngày hôm nay, thì ngày mai nó sẽ trở thành tro bụi. Chỉ có tình Chúa, tình người mới lâu bền, tồn tại mãi đến thiên thu mà thôi, thưa anh chị em. Và cuối cùng, qua ba cái ý nghĩa đó, chúng ta bước vào mùa chay thánh. Thì khởi đầu mùa chay thánh trong ngày lễ thứ tư lễ cho đó, thì tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu nhắc lại cho chúng ta những việc làm truyền thống của mùa chay, đó là ăn chay, đó là cầu nguyện, đó là làm việc bác ái. Thế thì thưa anh chị em, ba cái công việc đạo đức này trong mùa chay chúng ta làm để làm gì, thưa anh chị em? Đó là câu hỏi. Vâng, thứ nhất, đó là chúng ta ăn chay. Ăn chay để làm gì đây, thưa anh chị em? Hội thánh, giáo hội muốn dạy cho mỗi người chúng ta tập hãm dẹp những ham muốn xác thịt. ăn chay để cho chúng ta tập hãm dẹp những ham muốn xác thịt. Bởi thưa anh chị em, Thiên Chúa Ngài ban cho con người chúng ta có một thân xác, và vì thế thỏa mãn những nhu cầu của thân xác này là một cái chuyện bình thường thưa anh chị em. Thế nhưng cái điều mà chúng ta đặt ra ngày hôm nay, con người của chúng ta đâu chỉ có thân xác mà thôi, nhưng con người của chúng ta là một tinh thần nhập thể trong một thân xác. Một tinh thần nhập thể trong một thân xác. Và vì thế nếu mình chỉ quan tâm đến những cái nhu cầu của thân xác đến một cái mức độ mà mình quên hẳn và loại trừ đến những nhu cầu của đời sống tinh thần, thì thưa anh chị em, e rằng chúng ta không xa với những loài vật là bao nhiêu. Và e rằng thưa anh chị em, chúng ta dần dần đánh mất đi cái ơn gọi và phẩm giá đích thực làm người của chúng ta. Và cho nên ăn chay là bước vào một cái cuộc chiến đấu chống lại những cái đam mê xác thịt, khiến cho mỗi người chúng ta không còn ý thức về ơn gọi và phẩm giá cao cả mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Rồi việc làm thứ hai đó là cầu nguyện. Thưa anh chị em, cầu nguyện để làm gì đây? Chúng ta biết chúng ta đang sống trong một cái thế giới duy vật chất, một thế giới nó muốn cuốn hút con người chúng ta đến cái mức độ người ta chỉ nhìn nhận những cái gì mắt thấy tai nghe mà thôi. Một cái thế giới muốn cuốn hút chúng ta quên mất rằng chúng ta còn có một cái thế giới tâm linh vô cùng phong phú. Mà thế giới tâm linh đấy nó nội tại nơi bản thân của chúng ta, chứ không ở đâu xa đâu thưa anh chị em. Và vì thế cầu nguyện là khơi dậy cái thế giới tâm linh ấy. Cầu nguyện để chúng ta bước vào một cuộc gặp gỡ với đấng là Thiên Chúa vô hình, đấng ngự trên chốn siêu phàm, bất khả đạt thấu. Nhưng đồng thời thưa anh chị em, cũng là đấng nội tại trong lòng chúng ta, sâu hơn chính chúng ta. Và cuối cùng việc làm thứ ba trong mùa chay đó là việc thực thi bác ái. Vâng thưa anh chị em, giáo hội mời gọi chúng ta thực thi bác ái để chống lại cái tính kiêu căng ích kỷ cố hữu nơi mỗi người chúng ta. Tính kiêu căng ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình chứ không nghĩ đến ai khác. Và vì tính ích kỷ kiêu căng này, cho nên cái mối tương quan của mình với tha nhân bị phá vỡ ngay trong đời sống gia đình cũng như những tương quan xã hội, và đem lại cho những hậu quả đáng tiếc. Thế cho nên thưa anh chị em, qua những ý nghĩa sâu xa của tro bụi, qua những việc làm cụ thể của mùa chay, thì chớ gì mỗi gia đình của chúng ta, mỗi cá nhân của chúng ta, hãy tự đặt cho gia mình, gia đình của mình một chương trình sống mùa chay năm nay. Và ngước chi mùa chay năm nay sẽ là khởi điểm của một đời sống mới để giúp cho mỗi người chúng ta, thưa anh chị em, giúp cho mỗi người chúng ta thực sự thay đổi đời sống, mến Chúa, yêu người hơn thưa anh chị em.